là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2015. Cựu Ngoại trưởng Mỹ và ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton lên tiếng về TPP.
8 years in the Senate, I voted for some trade agreements and I voted against others.
Bà Hillary Clinton kêu gọi Tổng thống Obama đạt được đồng thuận với Quốc hội trong thỏa thuận thương mại này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Yemen. Một thượng nghị sĩ Mỹ loan báo sắp mở lại sứ quán ở Cuba. Binh sĩ Bắc Triều Tiên đào tẩy sang miền Nam.
Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công gần quần đảo Hoàng Sa. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về những thông tin mới nhất về dịch bệnh MERS. Nam Triều Tiên hôm nay báo cáo ca tử vong thứ 16 và 5 ca lây nhiễm mới trong vụ bột phát hội chứng hô hấp Trung Đông, thường được gọi tắt là MERS. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Bộ Y tế Nam Triều Tiên cho biết tổng số ca lây nhiễm bệnh MERS giờ đây đã lên tới 150, trong đó có 16 ca tử vong. Họ cũng cho biết 17 bệnh nhân đang ở trong tình trạng không ổn định. Cho đến nay, tất cả những vụ lây nhiễm đều xảy ra tại các cơ sở y tế và những người thiệt mạng là những người vốn có những chứng bệnh khác như tiểu đường chẳng hạn. Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, một trong những bệnh viện lớn nhất và có uy tín nhất ở Nam Triều Tiên, hôm nay đã tạm ngưng hoạt động một phần sau khi virus bị MERS bén rễ ở nơi này. Ông Song Jae-hoon, Chủ tịch Trung tâm Y tế Samsung, phát biểu như sau.
Chúng tôi đóng cửa một phần bệnh viện để tập trung vào việc chống lại bệnh MERS. Ngoại trừ những hoạt động cấp cứu, chúng tôi sẽ tạm thời ấn định một sự hạn chế đối với việc chữa trị những bệnh nhân ngoài bệnh viện, tiếp nhận bệnh nhân nhập viện, cũng như những hoạt động và sự chữa trị cho các bệnh nhân ở phòng cấp cứu. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hạn chế số người vào thăm những bệnh nhân nằm viện.
Thứ Bảy vừa qua, một toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tuy số ca lây nhiễm bệnh MERS đang trên đà sút giảm, vụ bộc phát này là lớn và phức tạp và dự kiến sẽ có thêm những ca mới. Bác sĩ Keiji Fukuda, phụ tá Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết thêm như sau.
Dựa trên kết quả có sẵn của các cuộc nghiên cứu về virus này, về các yếu tố di truyền học của virus này, chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ sự thay đổi nào làm cho virus có khả năng truyền nhiễm nhiều hơn.
Hàng ngàn người mà giới hữu trách tin là đã tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh đã được cách ly. Trong khi đó, hàng ngàn trường học từng đóng cửa vì mối lo ngại về bệnh MERS hôm nay mở cửa trở lại. Các giới chức y tế Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng nếu các phương pháp ngăn chặn tiếp tục có hiệu quả, dịch MERS ở nước họ sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần nữa. Vụ bộc phát đã khiến Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hoãn lại chuyến viếng thăm Hoa Kỳ trong tuần này. Hiện chưa có thuốc chữa hoặc thuốc chủng bệnh MERS là chứng bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới nói có tỷ lệ tử vong khoảng 35%. Virus MERS cùng họ với virus đã lây nhiễm cho hàng ngàn người trong vụ bộc phát bệnh SARS năm 2003. Bệnh MERS được ghi nhận lần đầu vào năm 2012 ở Ả Rập Xê Út và đã lan tới một số nước khác.
Bộ trưởng Thông tin Sudan cho biết Tổng thống Omar al-Bashir chắc chắn sẽ về nước vào lúc hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi kết thúc hôm nay, bất chấp án lệnh của một vị thẩm phán Nam Phi yêu cầu giới hữu trách không để cho ông Bashir rời khỏi nước này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Hannas của đài VOA.
Những chuyến du hành ra nước ngoài của Tổng thống Bashir đã được nhiều người chú tâm theo dõi từ cuối thập niên 2000. khi Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố ông về 10 tội trạng, bao gồm tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại, vì ông đã phái binh lính và đã hậu thuẫn cho các dân quân người Ả Rập đàn áp cuộc nổi dậy có vũ trang trong cuộc xung đột ở Darfur năm 2003. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Sudan, ông Ahmed Bilal Osman, nói với đài VOA rằng ông Bashir không phải là một tội phạm và ông đã tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Phi Châu sau khi nhận được sự bảo đảm của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.
Chúng tôi có những mối quan hệ rất tốt đẹp với Nam Phi. Chúng tôi biết họ sẽ không bắt Tổng thống Bashir và sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ông Osman cũng chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế là tòa án đã có những vụ truy tố nhắm vào những chính khách của các nước Sudan, Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Trung Phi, Kenya, Libya và Côte d'Ivoire.
Tòa án Hình sự Quốc tế là tòa án trên thực tế, nhắm trừng phạt các nhà lãnh đạo Phi Châu. Hiện nay có nhiều nước đã phạm rất nhiều tội ác trên khắp thế giới, nhưng các nước này được miễn bị truy tố.
Ông Osman chỉ trích như thế và ông đặc biệt nêu tên Hoa Kỳ và Israel. Bà Caroline James là luật sư của Trung tâm Tố tụng Nam Phi Châu, một tổ chức đã yêu cầu các tòa án ra lệnh bắt giữ ông Bashir. Bà nói rằng nhiều vụ án của Tòa án Hình sự Quốc tế phát xuất từ những yêu cầu của các nước liên hệ.
Một việc quan trọng khác cần được lưu ý là mặc dù quý vị có thể lập luận là Tòa án Hình sự Quốc tế đang nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo Phi Châu, quý vị cũng có thể lập luận là tòa án đang thực hiện những nỗ lực đặc biệt để bảo đảm là các nạn nhân của những vụ vi phạm nhân quyền ở Phi Châu có được công lý. Bởi vì tất cả những tình huống ở Phi Châu mà Tòa án Hình sự đang điều tra đều có liên hệ tới những tội phạm nhắm vào công dân của các nước Phi Châu.
Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã cùng với các nước khác lên tiếng hô hào cho việc bắt giữ ông Bashir. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby, nói rằng tuy Hoa Kỳ không phải là một phần của Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng Washington mạnh mẽ ủng hộ cho những nỗ lực để buộc những người phạm tội diệt chủng và tội ác chiến tranh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông nói, vì những hành vi tàn ác ở Darfur, chúng tôi kêu gọi chính phủ Nam Phi hậu thuẫn cho các nỗ lực quốc tế để mang lại công lý cho các nạn nhân của những tội ác khủng khiếp này. Liên Hiệp Quốc cho biết giao tranh ở Darfur đã giết chết 300.000 người, hầu hết là thường dân, và làm cho hơn 2 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế ông Sididi Kaba nói rằng Nam Phi là nước luôn đóng góp cho việc tăng cường Tòa án Hình sự Quốc tế và họ nên ra sức bảo đảm cho việc chấp hành những trác bắt giữ của tòa án. Mặc dù có trác bắt ông Bashir đã đứng chụp hình chung với các nhà lãnh đạo Phi Châu khác tại hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg hôm Chủ nhật. Đảng Đại hội Dân tộc Phi Châu đương quyền ở Nam Phi cho biết họ đang yêu cầu chính phủ chống lại lệnh bắt ông Bashir. Trong một tin nhắn trên Twitter, đảng này nói rằng quyền miễn tố được dành cho tất cả những người tham dự hội nghị thượng đỉnh là một phần của chuẩn mực quốc tế đối với những nước đứng ra tổ chức hội nghị. Ông Bashir đã nắm quyền cai trị ở Sudan trong 25 năm qua. Nước này chẳng những bị khốn đốn vì những cuộc nổi dậy có vũ trang mà còn vì những biện pháp chế tài quốc tế và vì bị mất đi những nguồn thu dầu khí sau khi Nam Sudan giành được độc lập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công gần Hoàng Sa. Tàu cá Việt Nam đã chạm trán với tàu Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa hồi tuần trước, nêu bật những căng thẳng đang sôi sục giữa hai nước cộng sản. ngay giữa lúc lãnh đạo hai bên đang thảo luận việc cải thiện mối quan hệ song phương. Hãng tin Bloomberg hôm 14 tháng 6 tường thuật rằng tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng gây hư hại cho một tàu cá Việt Nam hôm 7 tháng 6. Trong khi tờ Thanh Niên hôm qua tường thuật rằng, 3 ngày sau sự cố vừa kể, một tàu cá Việt Nam khác bị tấn công, sau đó nhiều thiết bị và số lượng tôm cá đánh bắt được trên tàu đều bị tịch thu. Báo Lao Động cho biết đó là tàu cá có số hiệu QNG95193TS do ông Phạm Trung Kiên thuộc xã Bình Châu làm chủ. Tờ Thanh Niên hôm qua tường thuật ngư dân trên hai tàu cá Việt Nam cho biết họ đã bị tàu Trung Quốc tấn công trong khi đang hoạt động trên ngư trường truyền thống của mình ở gần quần đảo Hoàng Sa. Báo này trích lời một ngư phủ tên là Bùi Tấn Đoàn, 23 tuổi, thuật lại rằng anh và một thuyền viên khác tên là Cao Xuân Ly bị thương sau khi bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng trong suốt 2 giờ đồng hồ hôm 7 tháng 6. Trên tàu lúc đó có 13 ngư dân. Trả lời phỏng vấn của tờ Thanh Niên hôm thứ Bảy sau khi trở về quê ở Quảng Ngãi, anh Đoàn nói thân tàu của anh bị hư hại và tàu bị ngập nước. Anh kể rằng thuyền viên Việt Nam đã ra dấu hiệu xin tàu Trung Quốc ngưng xịt nước, nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp tục ngay giữa lúc những người trên tàu tìm cách tắt nước ra khỏi tàu. Anh Đoàn cho biết là xương chân trái của anh bị gãy. Bác sĩ cho biết là anh không đi được trong 3 tháng tới. Trong một cuộc chạm trán khác hôm 10 tháng 6, chủ chiếc tàu thứ nhì là thuyền trưởng Nguyễn Văn Phú thuật lại rằng anh cùng 10 thủy thủ trên tàu bị tấn công và tài sản cũng bị tịch thu. Anh Phú, 29 tuổi, nói 4 tàu của Trung Quốc đã bao vây tàu cá của anh có số hiệu QNG90657TS. Từ trên tàu, 6 người Trung Quốc đã bước xuống hai tàu màu trắng, có sọc đỏ, trên thân có ghi chữ Trung Quốc, lao về phía tàu cá Việt Nam và kẹp chiếc tàu từ 4 phía. Báo chí Việt Nam kể lại rằng các thuyền viên trên tàu cá Việt Nam bị dồn về phía mũi tàu, rồi bị dùng áo trùm đầu. Sau đó tàu bị cướp hết tôm cá và phía Trung Quốc đã phá hỏng nhiều dụng cụ trên tàu trước khi bỏ đi. Theo báo Lao Động, số hải sản và trang thiết bị cướp phá, trị giá ước lượng lên tới 550 triệu đồng. Các vụ đụng độ như thế này đã trở nên thường xuyên hơn quanh quần đảo Hoàng Sa, nơi có sự hiện diện hùng hậu của các tàu Trung Quốc. Giáo sư Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Đại học Quốc gia Sài Gòn nói rằng những vụ chạm trán ấy đã diễn ra từ lâu, nhưng mãi tới bây giờ mới được tường thuật bởi vì chính phủ Việt Nam muốn lên tiếng phản đối và tìm cách bảo vệ ngư dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hứa sẽ tài trợ cho ngư dân để xây tàu chắc chắn hơn để có thể tự vệ tốt hơn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, hôm 11 tháng 6 nói rằng nhà chức trách Việt Nam đã có các biện pháp cần thiết để tăng sức ép buộc một số tàu dầu khí Trung Quốc, tức là tàu 517, rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Hội nghề cá Việt Nam lên án các vụ tấn công của tàu Trung Quốc. Hội nghề cá Quảng Ngãi đã phản đối các hành động mà họ cho là ngang ngược và phi nhân tính của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, đã gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân Việt Nam. Trang mạng Thủy sản Việt Nam hôm nay cũng xác nhận tin về hai cuộc tấn công vừa kể, nói rằng Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hành động sai trái và bồi thường thiệt hại, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của Việt Nam hãy điều tra, xác minh và làm rõ sự việc này. Các vụ chạm trán giữa tàu Trung Quốc và tàu cá Việt Nam đã liên tục diễn ra giữa lúc hai nước đang thảo luận việc cải thiện các quan hệ. Báo chí Việt Nam hôm 13 tháng 6 tường thuật rằng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gặp Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Lý Nguyên Chiểu ở Bắc Kinh mới đây trong một chuyến đi thăm Vân Nam để dự hội chợ Trung Quốc Nam Á. Tại cuộc gặp gỡ này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tái khẳng định là Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Hoàng Trung Hải cũng nói thêm là hai bên cần phải tuân thủ các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao của hai đảng và hai nước về việc kiểm soát những bất đồng trên biển và tránh những hành động gây thêm phức tạp, hầu có thể duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông. ASEAN không công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cuộc tranh chấp Biển Đông từ lâu vẫn là điểm nóng giữa Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Giờ đây đã trở thành đề tài hàng đầu trong các cuộc họp của ASEAN, giữa lúc ngày càng có nhiều quan ngại về nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột giữa các cường quốc trong khu vực. Trang mạng Free Malaysia Today hôm nay đã đăng lên một bài báo viết rằng Malaysia và các nước hội viên ASEAN khác không công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc bởi vì các yêu sách của Bắc Kinh không phù hợp với các điều khoản trong luật pháp quốc tế. Bài báo trích lời Phó Ngoại trưởng Malaysia Hamza Zainuddin nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh dựa trên cái gọi là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã vạch ra không phù hợp với Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Ngoại trưởng của Malaysia phát biểu như vừa kể khi trả lời một câu hỏi về danh sách các vụ tranh chấp ranh giới quốc tế hiện vẫn còn đang trong vòng thương thuyết và các biện pháp của Bộ Ngoại giao Malaysia để giải quyết các cuộc tranh chấp này. Ngoại trưởng Zainuddin nói, lập trường của Malaysia là vấn đề lãnh thổ, lãnh hải phải được giải quyết hòa bình qua thương thuyết dựa trên luật pháp quốc tế.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton kêu gọi Tổng thống Barack Obama làm việc với các thành viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội để cứu vãn dự luật có tên gọi quyền xúc tiến thương mại TPA, được coi là vô cùng quan trọng cho Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beery, một đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Quốc hội vẫn tỏ ra lạc quan rằng TPA sẽ được thông qua vì các kết quả lớn mà các thỏa thuận thương mại mang lại cho vị thế lãnh đạo của nước Mỹ. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Trong một cuộc vận động ở Des Moines, Iowa hôm qua, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton kêu gọi ông Obama lắng nghe các đảng viên Dân Chủ, những người hôm thứ Sáu tuần trước đã bỏ phiếu chống dự luật về trợ giúp người lao động gắn với TPA.
Trong 8 năm tôi làm ở Thượng viện, tôi đã bỏ phiếu ủng hộ một số thỏa thuận thương mại và tôi đã bỏ phiếu chống lại những thỏa thuận khác. Tôi nghĩ tôi có một ý tưởng khá hay về những gì mà chúng ta có thể làm để thỏa mãn những điều kiện mà tôi tin là bất kỳ hiệp định thương mại nào, nhất là hiệp định TPP, phải thỏa mãn. Đầu tiên là thỏa thuận phải bảo vệ các công nhân Mỹ, và thứ hai, cần phải tăng lương và tạo công ăn việc làm với thu nhập tốt ở trong nước, và thứ ba, cần phải bảo vệ quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tôi đã đề cập tới chuyện này nhiều tháng qua, và theo tôi, hiện cần phải thực hiện những việc sau. Để đạt được một thỏa thuận đáp ứng các tiêu chuẩn cao, Tổng thống cần phải lắng nghe và làm việc với các đồng minh trong Quốc hội, những người đã bày tỏ quan ngại về tác động của một thỏa thuận yếu kém đối với các công nhân Mỹ, để bảo đảm là chúng ta có được một thỏa thuận tốt nhất và mạnh nhất. Và nếu không đạt được điều đó, thì chúng ta không nên ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.
Từng bị chỉ trích vì trước đây không lên tiếng về TPP, bà Clinton không công khai ủng hộ thỏa thuận này, mà cho rằng cần phải đợi cho tới khi nào các cuộc đàm phán giữa 12 đối tác trong khu vực Thái Bình Dương hoàn tất. Bên chống đối TPP, trong đó có các liên đoàn lao động, các nhóm bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và tiêu dùng, nói rằng các thỏa thuận thương mại tự do sẽ dẫn tới chỗ mất việc làm và lương bổng giảm sút, trong khi không làm được gì nhiều để thúc đẩy việc bảo vệ các công nhân ở nước ngoài. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người đối đầu với bà Clinton trong cuộc chạy đua để trở thành ứng viên tổng thống năm 2016 của Đảng Dân Chủ, nói trên chương trình Face the Nation của đài CBS rằng ông thấu hiểu thông điệp mà các đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội muốn phát đi.
Maybe we should have a trade policy which represents the working families.
Có lẽ chúng ta cần có một chính sách thương mại đại diện cho tầng lớp lao động để giúp xây dựng lại ngành chế tạo của đất nước, thay vì chỉ đại diện cho các giám đốc điều hành của các đại tập đoàn đa quốc gia.
trước khả năng sẽ có thêm một cuộc bỏ phiếu về dự luật hỗ trợ điều chỉnh thương mại TAA trong tuần này. Ông Sanders nói rằng ông hy vọng bà Clinton sẽ đứng về phía những ai coi TPP và các thỏa thuận thương mại tự do khác là một thảm họa cần phải đánh bại. Ông nói rằng chính sách thương mại cần phải đòi hỏi các tập đoàn của Mỹ đầu tư tại Hoa Kỳ, chứ không phải tại các nước khác. Phát biểu trên chương trình Fox News Sunday, dân biểu Cộng hòa Paul Ryan, Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, nói rằng các đảng viên Dân chủ ở Quốc hội đã đồng loạt bỏ rơi ông Obama và Tổng thống có nhiều việc cần phải làm với đảng của ông để đảo ngược tình thế.
Tôi
lạc quan. Tôi nghĩ rằng chuyện này có thể được cứu vãn khi người ta nhận ra những hệ quả lớn đối với vị thế lãnh đạo của nước Mỹ.
Xuất hiện riêng rẽ trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC, Bộ trưởng Lao động Tom Perez bày tỏ lạc quan rằng dự luật về trợ giúp người lao động Mỹ TAA sẽ được thông qua theo cách này hay cách khác. Ông cho rằng Hoa Kỳ cần phải đặt ra luật lệ cho nền kinh tế toàn cầu. Còn ông Charles Morrison, Chủ tịch Viện Đông Tây ở Hawaii, cảnh báo rằng việc không thể thông qua cái gọi là quyền đàm phán nhanh, theo đó Quốc hội Mỹ không thể thay đổi thỏa thuận này khi nó được đưa ra thông qua tại cơ quan lập pháp này, sẽ đẩy TPP chậm lại vài năm.
Câu hỏi thực sự là liệu Hoa Kỳ có thể là một đối tác đàm phán đáng tin cậy hay không? Nếu họ không có sẵn quyền đàm phán nhanh trước khi họ bắt đầu một cuộc đàm phán về thương mại.
Chuyên gia về châu Á Michael J. Green của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cảnh báo rằng việc Quốc hội Mỹ không trao cho Tổng thống Mỹ quyền thúc đẩy thương mại sẽ gây ra thảm họa cho chính sách châu Á của ông Obama. Ông Green nói rằng điều đó sẽ đẩy một số đối tác đàm phán về TPP tới chỗ ngưng cải cách và nhượng bộ về thuế và tiến tới chỗ ủng hộ các định chế kinh tế không thuộc Mỹ như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á mới được thiết lập của Trung Quốc.
Tiếp tục phần tin quốc tế, quân đội Hoa Kỳ hôm qua cho hay đang thẩm định xem liệu thủ lĩnh phe chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda, Mokhtar Benmokhtar, đã bị hạ sát trong một cuộc không kích ở Libya hay không. Chính phủ Libya được quốc tế công nhận loan báo cuộc không kích diễn ra hôm thứ Bảy tại khu vực miền đông và đã hạ sát thủ lĩnh Benmokhtar. Trong thông cáo tối hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận tin là Benmokhtar đã chết, nhưng phát ngôn nhân Steve Warren tuyên bố là các giới chức tin rằng cuộc không kích đã thành công. Ông Warren nói, tôi có thể xác nhận rằng Mokhtar Benmokhtar chính là mục tiêu của cuộc không kích chống khủng bố đêm qua ở Libya. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm là cuộc không kích được thực hiện bởi máy bay Hoa Kỳ và Hoa Kỳ đang tiếp tục đánh giá kết quả của chiến dịch cũng như sẽ cung cấp thêm chi tiết thích ứng. Bộ Ngoại giao Mỹ đã rao giải thưởng trị giá 5 triệu đô la cho ai hạ được Benmokhtar, thủ lĩnh nhóm tự xưng là đạo quân ký tên bằng máu. Các giới chức Mỹ tố cáo ông này đầu têu vụ tấn công khủng bố năm 2013 nhắm vào một nhà máy khí đốt ở Algeria, khiến 37 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Mỹ. Libya lâm vào tình trạng xáo trộn chính trị kể từ cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn lật đổ nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi năm 2011. Các tay chủ chiến và phe dân quân lợi dụng tình thế, chiếm đóng nhiều phần lãnh thổ giữa lúc chính phủ được quốc tế công nhận, chật vật củng cố quyền lực trước chính phủ của các phiến quân Hồi giáo. Tình hình này đẩy hàng chục ngàn di dân tìm cách vượt địa Trung Hải hiểm trở tới châu Âu tị nạn. Các vụ đắm tàu đã cướp đi sinh mạng của 2.000 người và buộc Liên hiệp châu Âu phải vất vả ứng phó. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon ngày hôm nay thúc giục các bên tham chiến ở Yemen tiến hành cuộc ngừng bắn nhân đạo ít nhất 2 tuần trong tháng linh thiêng Ramadan của Hồi giáo, vốn dĩ phải là khoảng thời gian yên bình, hòa thuận, soi rọi lại chính mình, theo lời ông Ban. Tháng chay tịnh Ramadan bắt đầu trong tuần này. Lời kêu gọi của Tổng thư ký Ban được đưa ra tại Geneva, nơi đặc sứ Liên hiệp quốc về Yemen Ismail Al-Sheikh Ahmed sắp có các cuộc gặp gỡ riêng với các phái đoàn từ chính phủ lưu vong của Tổng thống Abu Mansour Hadi và phái đoàn đại diện phe nổi dậy Houthi đang kiểm soát thủ đô Yemen. Ông Ban Ki-moon nói, sự tồn vong của Yemen ngày nay đang trong tình trạng nguy kịch. Yemen đang nằm trên giàn hỏa trong khi các bên đấu đá lẫn nhau.
Các cuộc hòa đàm sắp diễn ra là nỗ lực ngoại giao đầu tiên nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột đã leo thang thành giao tranh khu vực kể từ 3 tháng trước. Nhưng tiến trình này theo dự kiến sẽ không bao gồm các cuộc họp đối mặt. Phát ngôn nhân Liên Hiệp Quốc Ahmad Wazi ngày hôm qua cho biết hy vọng là các cuộc họp gần sẽ tiến triển thành các cuộc thương lượng đối mặt. Tổng thư ký Ban đã kêu gọi đôi bên bước vào tiến trình này mà không đề ra điều kiện tiên khởi nào, đồng thời cũng nhấn mạnh ông hy vọng là cuộc họp sẽ tái khởi động một quá trình chuyển tiếp chính trị ôn hòa ở Yemen. Ông Ban ngày hôm nay cho hay phái đoàn của phe Houthi chưa tới, nhưng theo dự kiến sẽ tới trong ngày hôm nay. Cựu thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush, con trai cựu tổng thống George Bush và là em trai của cựu tổng thống George W. Bush, theo dự kiến sẽ chính thức loan báo ra tranh cử tổng thống hôm nay tại Miami, trở thành nhân vật thứ 11 của đảng Cộng Hòa tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông Bush đã quyên được nhiều tiền mặt cho chiến dịch tranh cử của mình và ban đầu được cho là ứng viên dẫn đầu của phe Cộng Hòa. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát chính trị toàn quốc gần đây cho thấy ông đang gặp trở ngại trước hai ứng cử viên khác là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida và người vừa gia nhập cuộc đua và thống đốc bang Wisconsin là Scott Walker hiện chưa loan báo chính thức. Trong khi đó, ứng viên đang dẫn đầu của phe Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đang đi vận động ở Iowa tìm kiếm các tình nguyện viên chính trị tại tiểu bang từng lạnh nhạt với bà khi bà lần đầu ra tranh cử tổng thống vào năm 2008. Đầu năm tới, các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa ở Iowa sẽ bỏ những lá phiếu đầu tiên cho cuộc bầu cử tổng thống 2016 trong các nhóm làm việc trong đảng, chọn ra nhân vật được đề cử từ các danh sách dài theo từng tiểu bang một để các nhân vật này ra tranh tài với nhau trong cuộc bầu cử tổng thống toàn quốc. Người chiến thắng sau cùng sẽ kế nhiệm đương kim tổng thống Barack Obama vào tháng Giêng năm 2017. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ thì tổng thống chỉ được tại vị tối đa là 2 nhiệm kỳ. 3 thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ họp với các giới chức cấp cao của Cuba hôm thứ Bảy tại Havana. Một thượng nghị sĩ trong số này tuyên bố việc mở lại đại sứ quán Mỹ trên đảo quốc Cuba là sắp diễn ra. Các thượng nghị sĩ Jeff Flake, Susan Collins và Pat Roberts là trong số các đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ sang thăm Cuba kể từ khi lãnh đạo hai nước loan báo nối lại quan hệ ngoại giao hồi tháng 12. Thượng nghị sĩ Flake phát biểu, chúng tôi đã thảo luận về các mối quan hệ giữa hai nước. Đây chỉ là tiếp nối các cuộc họp đã diễn ra, cũng như sẽ diễn ra giữa đôi bên. Chúng tôi phấn khởi trước những triển vọng về quan hệ ngoại giao toàn diện, và dường như chúng tôi đang tiến gần tới triển vọng đó. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm rằng chưa có ngày giờ cụ thể đối với việc mở lại sứ quán Hoa Kỳ. Các giới chức Nam Triều Tiên loan báo một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào tị sang miền Nam bằng cách đi bộ băng qua vùng phi quân sự được canh gác chặt chẽ, phân chia hai quốc gia thù địch lâu nay. Một phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay có một binh sĩ độ 18 hay 19 tuổi tới quy hàng tại đồn biên phòng hẻo lánh Wacheon, tỉnh Gwangun, khu vực trung tâm của bán đảo này. Nguồn tin này cũng không tiết lộ thêm chi tiết nào khác, chỉ cho biết là đang tiến hành điều tra. Theo tường thuật của hãng Yonhap thì vụ việc này làm gia tăng căng thẳng hai bên đường biên giới, nhưng không xảy ra xung đột.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.